Y Tiên Thiểu, chương 1723, Đan Giới Kỳ Diệu 2, góc truyện audio.com, cả đan giới không ngờ là do một viên đan dược hình thành. Sự thật này nghe có chút rợn cả người, nhưng tùy qua thông qua cảm giác của Hồng Mông Thụ cùng Sinh Mệnh Thụ mà phỏng đoán ra kết luận, không thể tưởng được một đan giới lớn như thế, không ngờ là do một viên đan dược biến thành, quả thật không thể tưởng tượng. Nhưng tùy qua cũng biết thế giới lớn nhỏ chỉ là một khái niệm tương đối, bởi vì đối với vi sinh vật mà nói, một giọt nước cũng là một thế giới. Cho nên đan giới thật lớn cũng không có nghĩa là thế giới hình thành đan giới sẽ lớn. Nhưng thông qua Hồng Mông Thụ cùng Sinh Mệnh Thụ tùy qua càng nhận thức sâu sắc về đan giới, những kinh nghiệm này đối với việc gia tăng cảnh giới tu hành của hắn càng trợ giúp thật lớn, trọng yếu hơn là thông qua Hồng Mông Thụ tùy qua bắt đầu hấp thu được thế giới lực của đan giới. Bởi vì rễ cây Hồng Mông Thụ cùng Sinh Mệnh Thụ có được năng lực như thế. Hành động của tùy qua chẳng khác gì đang đào trộm lực lượng của đan giới, hành động như vậy chẳng khác gì là nhổ răng cọp, nhưng hắn nhất định phải làm như vậy, bởi vì hiện tại hắn đã trở thành mục tiêu công kích của chư thiên giới, nếu không mạo hiểm gia tăng tu vi cảnh giới, rất có thể sẽ bị trấn áp, trở thành tù phạm, hoặc là bị người sai khiến nô dịch, hoặc là bị oanh giết. Cho nên lần này tùy qua đi vào đan giới thật sự là đi nước cơ hiểm, nhưng hắn cảm giác mình đã đến đúng địa phương, bởi vì đất đai của đan giới đều tiếp cận linh nhưỡng, điều này tạo thật nhiều chỗ tốt cho Hồng Mông Thụ, nhất là rất có trợ giúp cho cửu thiên tử phẩm tiên tinh. Nếu có thể hoàn toàn thúc giục được tiên quả chỗ tốt thế nào có thể nghĩ. Chỉ riêng điểm này đã đáng giá cho tùy qua mạo hiểm. Rễ Hồng Mông Thụ không ngừng kéo dài thu được chỗ tốt ngày càng nhiều, nhưng rốt cục đã khiến cho cường giả đan giới cảm ứng. Tùy qua đi tới đan giới được nửa tháng, đạo sĩ đan giới tìm tới cửa. Bản nhân là đan hoàng cấm quân đội trưởng thập nhị doanh Liên Hoành, phía dưới là người phương nào, nhanh chóng hiện thân. Miễn tự mình chuốc lấy cực khổ, trên bầu trời sơn cốc chợt truyền ra tiếng hét lớn, hiển nhiên đã có người phát hiện tùy qua tồn tại. Bên dưới sơn cốc không có tiếng trả lời. Sau một lát từ trong sơn cốc có một bàn tay khổng lồ vươn ra trực tiếp đem Liên Hoành kể cả đội ngũ của hắn bắt đi vào. Đối phương chỉ là đạo sĩ đại thừa kỳ tùy qua đương nhiên không cần phải tốn thời gian vô nghĩa với hắn. Nhưng tùy qua cũng không ra tay hạ độc thủ, dù sao hắn đang ở trong đan giới, nếu động thủ giết chết đan tu nơi đây, sẽ không còn cơ hội đàm phán với đan giới. Bình tĩnh mà xem xét hiện tại tùy qua cũng không muốn xung đột trực tiếp với bọn họ. Mặt khác theo tùy qua xem ra, đan tu cũng không phát rồ như đạo sĩ hay ma vật của chư thiên giới, trước khi đại kiếp nạn tiến đến, đạo sĩ đan giới không giết hại nhân loại, chỉ điểm này tùy qua cũng không muốn giết hại đan tu đan giới. Đương nhiên tùy qua cũng biết sau khi bắt giữ đội ngũ này, sẽ có đan tu càng cường đại sẽ xuất hiện. Nhưng hắn không quản được nhiều như vậy, nếu như đã bị phát hiện, hắn dứt khoát toàn lực thúc giục Hồng Mông Thụ cùng Sinh Mệnh Thụ điên cuồng hấp thu lực lượng của đan giới thúc chín cửu thiên tử phẩm tiên tinh. Làm như vậy động tĩnh càng lớn, chỉ khoảng chừng giây khắc sau, một tán tiên xuất hiện hơn nữa lập tức. Góc truyện audio.com, động thủ trấn áp tùy qua, nhưng người này vừa ra tay, ngược lại bị tùy qua bắt giữ, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Nhưng sau khi tán tiên kia bị trấn áp, một tán tiên độ kiếp hậu kỳ xuất hiện, tự xưng đại thống lĩnh cấm quân, dẫn theo một vạn nhân mã, mà tùy qua lại thả ra hơn vạn thiên binh thần tướng bày ra trận pháp, đối chọi gay gắt với vị đại thống lĩnh kia. Tùy qua chỉ muốn kéo dài thời gian, mà cuộc chiến kịch liệt diễn ra, song phương ngang ngửa, trên thực tế hắn thành công kéo dài thời gian, lực lượng đan giới nhanh chóng bị Hồng Mông Thụ cắn nuốt mà tiên quả đã có dấu hiệu thành thục. Tùy qua biết chỉ cần tranh thủ thêm chút thời gian mình đã có thể lấy được cửu thiên tử phẩm tiên tinh trong tay. Đến lúc đó thực lực hắn sẽ thăng lên độ cao mới. Nhưng đúng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác không gian sau lưng dao động, một hắc y nhân đột phá phòng ngự của Thảo Mộc binh trận tung ra một kích đánh lén chí mạng. Vào lúc này tùy qua đang giao thủ với đan tu tán tiên, giống như đã dùng hết toàn lực chính là thời điểm đánh lén tốt nhất. Nếu không phải tùy qua còn lưu lại lực lượng thừa chỉ sợ rất khó tránh được một kích đánh lén sấm vang chớp giật kia, đối phương hiển nhiên là cao thủ chuyên đánh lén, hơn nữa nắm giữ không gian pháp tắc lực thập phần tinh chuẩn, chỉ cần một kích giết chết. Đáng tiếc chính là hình ảnh tùy qua lâm vào khổ chiến chỉ là biểu hiện giả dối, điều này ý nghĩa tùy qua có thể phân tâm cảm ứng động tĩnh bốn phía, nhất là rễ cây Hồng Mông Thụ đã hoàn toàn thẩm thấu mặt đất cùng hư không chung quanh, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng khó thể tránh khỏi cảm ứng của hắn, thuật đánh lén của hắc y nhân tuy rằng cực kỳ cao minh, nhưng muốn giết tùy qua vẫn còn chưa đủ khả năng. Ngay khi trường kiếm màu đen trong tay hắc y nhân sắp đâm vào sau lưng tùy qua, tay trái tùy qua đột nhiên quấn ra sau lưng, trong tích tắc đó đã bắt được trường kiếm của hắc y nhân. Thiên biến chóc trùng thủ, cho tới bây giờ chiêu thức này đều không làm tùy qua thất vọng. Đan Tu đang đối chiến với Tùy Qua kinh ngạc không nghĩ tới thời điểm này lại có người bỗng nhiên đánh lén Tùy Qua, mà ngay chính hắn cũng không nhận thấy được. Mà sau khi Tùy Qua bắt giữ trường kiếm của đối phương, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc lại có chút thoải mái, tựa hồ niềm kinh ngạc kia đã nằm trong dự liệu của hắn. Quân Thương Sinh, Tùy Qua liếc mắt liền nhìn thấu lai lịch kẻ đánh lén, người này chính là Quân Thương Sinh. Nhưng Tùy Qua không biết vì sao hắn lại ở đan giới, vì sao trong thời gian ngắn tu vi cảnh giới của hắn lại tăng lên, cũng không biết hắn làm sao am hiểu thuật đánh lén như vậy. Quân Thương Sinh quả nhiên là một ngoại tộc. Hắc, Tùy Qua, không thể tưởng được tu vi của ngươi lại tăng lên, nhưng một ngày nào đó ngươi sẽ chết trong tay của ta. Quân Thương Sinh nhe răng cười nói, sau đó thúc giục lục đạo luân hồi kiếm hất văng tay Tùy Qua, muốn chạy trốn. Quân Thương Sinh, ở lại đi. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, thúc giục hồng mông thụ phong bế không gian bốn phía, không để Quân Thương Sinh bỏ chạy. Đồng thời Tùy Qua gia tăng lực lượng thảo mộc binh trận, trực tiếp phóng ra trăm vạn thiên binh thần tướng, dùng trận pháp vây hãm Quân Thương Sinh. Sao lại thế này, chứng kiến Tùy Qua đột nhiên phóng ra trăm vạn thiên binh thần tướng, ánh mắt Đan Tu tán tiên đối chiến với hắn đều tái nhợt. Đây là chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia làm sao có, góc chuyện audio.com, được trăm vạn hùng binh, hơn nữa mỗi người tu vi tán tiên. Cách chương.